là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ hai ngày 8 tháng 11, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế xã hội.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Sáng nay, học sinh khối lớp 9 huyện Ba Vì bắt đầu tới trường học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
Một số địa phương chậm ban hành hướng dẫn phòng dịch nên khó khăn trong phục hồi sản xuất.
Sức tiêu thụ bếp từ tăng nóng theo giá ga.
Thông tin khẩn tìm người đi trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông là sai sự thật.
Không khí lạnh ùa về, miền Bắc và miền Trung mưa rét, có nơi dưới 8 độ C.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên bang Nga long trọng kỷ niệm 104 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại.
Số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 đang gia tăng theo chiều hướng đặc biệt lo ngại tại châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo sẽ có thể có thêm 5 triệu người châu Âu tử vong do COVID-19 vào giữa mùa đông nếu tình hình không được cải thiện. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu đánh giá cao công tác phòng chống dịch thời gian qua và nhấn mạnh bài học, chống dịch là một hành trình trường kỳ, khắc nghiệt. Bên cạnh các giải pháp quyết liệt về chuyên môn như truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, dập dịch, đòi hỏi toàn hệ thống phải đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Các biện pháp phòng chống dịch thời gian qua, mặc dù có những việc chưa từng có trong tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhưng là hợp lý phù hợp cho từng giai đoạn bảo đảm yêu cầu chung với những nỗ lực cố gắng vượt bậc, có sự đồng lòng nhất trí của người dân đã giúp nhiều địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định nêu ý kiến.
Cho đến thời điểm này, có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta đã cơ bản kiểm soát đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, một đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Lần đầu tiên, đồng chí Tổng Bí thư hai lần có lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống dịch, tạo nên sức mạnh đoàn kết đại dân tộc, toàn dân tộc. Lần đầu tiên, biến chủng Delta với tốc độ lây lan cực nhanh và phức tạp đã xuất hiện. Lần đầu tiên, chiến dịch tiêm chủng toàn quốc lớn nhất từ trước tới nay cũng được thực hiện. Và cũng lần đầu tiên, quân đội có cuộc điều quân lớn nhất chưa từng có từ sau chiến tranh đến nay. Trong bối cảnh đó, tôi đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt, lắng nghe và trên tinh thần vì lợi ích của người dân và cũng rất quyết liệt, quyết tâm trong hành động của cả hệ thống chính trị.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Theo các đại biểu, công tác dự báo tình hình dịch COVID-19 có lúc còn chưa sát với thực tế, công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian đầu đợt dịch thứ tư có nơi còn lơ là chủ quan, cứng nhắc, nhất là trong chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể và đột xuất. Việt Nam là một trong 4 nước đầu tiên trên thế giới đã phân lập được virus, nhưng việc sản xuất kit xét nghiệm còn yếu, không đủ cung cấp trong nước và phải nhập khẩu với số lượng lớn, cho nên việc tầm soát rất tốn kém. Việc phân bổ số lượng vaccine cũng chưa đồng đều và nhiều địa phương ở vùng nguy cơ cao, lượng vaccine phân bổ còn ít. Bên cạnh đó, hệ thống y tế cũng còn bộc lộ những yếu kém, nhất là y tế tại cơ sở, cũng chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch xảy ra. Các đại biểu đề nghị cần khẩn trương hoàn thiện chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đại biểu Bố Thị Xuân Linh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho rằng.
Nó đẩy mạnh các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nghiên cứu tăng cường dự báo xu hướng dịch COVID-19, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương kịp thời ban hành hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, ứng phó với dịch COVID-19. Thứ hai, đó là tập trung nguồn lực đầu tư cho ngành y tế, tăng cường năng lực của hệ thống y tế cơ sở nhằm thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực cho y tế cơ sở và rà soát, điều chỉnh các cái chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng cần phải có một chính sách xuyên suốt từ chính phủ tới các bộ ngành địa phương để hệ thống y tế cơ sở có thể đáp ứng được với quy mô dân cư, chứ không phải chỉ trên vấn đề phân chia về địa lý.
Làm sao để thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao, có những cái hiểu biết đủ để mà có thể là hoạt động cho nó tốt. Thế thì chứ không phải là hiện nay, tôi nói thật, chính sách chúng ta là cứ như là chấp vá, tức là cứ suốt ngày thay đổi về tổ chức. Ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh thì theo chỉ đạo về chia tách thì bây giờ lại là tất cả các trung tâm y tế dự phòng và các bệnh viện thuộc quận huyện thì lại trực thuộc của Sở Y tế. Và như vậy là lực lượng Ủy ban Nhân dân ở các địa phương sẽ rất khó khăn trong cái việc điều phối lực lượng. Và có thể nói những người phụ trách về công tác y tế thực sự, thực chất ở địa phương chỉ còn có cái phòng y tế. Mà phòng y tế thì chỉ làm chức năng quản lý nhà nước. Cho nên tôi nói là đấy là những cái biện pháp gọi là cũng thực tế thì chả tăng được cái gì. Lương thì cũng không tăng, người thì cũng không tăng. Nhưng chúng ta sắp xếp lại như vậy thì không được. Thì đó là về y tế cơ sở, chúng ta rất cần là phải tập trung hơn.
Thảo luận về phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu cho rằng để phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, cần đặc biệt quan tâm tới công nhân lao động, tạo động lực cho người lao động quay trở lại làm việc. Nhấn mạnh, đây là thời điểm người lao động là động lực tăng trưởng, bởi hỗ trợ người lao động cũng chính là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước. Các đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương có phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm việc. Theo đó, cần đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, kiến tạo các động lực về cơ hội, hỗ trợ tài chính, ổn định cuộc sống tại các địa bàn có nhu cầu lao động lớn, tạo sinh kế cho người lao động tìm việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống, triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, người lao động tham gia đào tạo lại, nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, cũng như một số các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn về bảo vệ sức khỏe phù hợp, giúp tạo tâm lý yên tâm quay trở lại làm việc cho người lao động.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 8149 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ. Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ đạo hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp chuẩn bị phương án, kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine. Bộ Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vaccine đã tiếp nhận, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vaccine ngay sau khi nhận được, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm vaccine nhanh nhất có thể. Các bộ, ban chỉ đạo phòng chống dịch, ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn COVID, đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan, xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.
Sáng nay, học sinh khối lớp 9 huyện Ba Vì bắt đầu tới trường học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chuẩn bị nghiêm túc đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Hơn 3.900 em học sinh lớp 9 của huyện Ba Vì là những học sinh đầu tiên của Hà Nội được đi học trở lại sau hơn 6 tháng phải tạm dừng đến trường do dịch bệnh COVID-19. Huyện Ba Vì có khoảng 109 lớp 9 được phân bổ trên 31 xã và thị trấn. Để đảm bảo giãn cách, các trường có từ 4 lớp 9 trở lên sẽ phân giờ học thành 2 ca sáng chiều. Một số giáo viên có tiết dạy trực tiếp trên lớp gần với giờ dạy trực tuyến các khối lớp khác được bố trí phòng dạy trực tuyến ngay tại trường. Để chuẩn bị cho hôm nay, học sinh trở lại trường, trước đó các công tác phòng dịch như khử khuẩn, phân luồng, tập huấn xử lý các tình huống có thể xảy ra đã được địa phương chuẩn bị chu đáo từ trước đó. Nội dung diễn tập bao gồm công tác chuẩn bị trước khi học sinh đến trường, đón và hướng dẫn học sinh khi đến cổng trường, xếp xe, hướng dẫn học sinh vào lớp học theo phân luồng, bảo đảm giãn cách, đón học sinh tại cửa phòng học, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh trong giờ học, xử lý các tình huống khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, phương án xử lý khi có trường hợp F0, F1, F2 trong lớp, hướng dẫn học sinh các công việc cần làm cuối mỗi buổi học, phân luồng học sinh ra về, bảo đảm giãn cách. Riêng học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Văn Hòa của huyện này sẽ được đến trường từ ngày 10 tháng 11. Học sinh của các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến, trẻ em cấp mầm non vẫn nghỉ học.
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã tổ chức diễn đàn Gia đình trẻ thách thức với cuộc sống bình thường mới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại diễn đàn, các đại biểu cùng hội viên thanh niên và đại diện các gia đình trẻ đã trao đổi, chia sẻ về những vấn đề gặp phải của các gia đình, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội, đưa ra các giải pháp cho các gia đình trẻ ổn định cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, giải đáp những vấn đề liên quan về quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia đình, sự dịch chuyển lao động trẻ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và dự báo xu thế hướng giải quyết việc làm cho lao động trẻ trong trạng thái bình thường mới và các cơ chế, chính sách đối với người lao động. Ngoài ra, các gia đình trẻ còn được chia sẻ về những vấn đề doanh nghiệp gặp phải trong thời gian qua, xu hướng sử dụng lao động trong thời gian tới, tư vấn về cách chuyển đổi việc làm thời COVID-19.
Theo cập nhật mới nhất về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện có 3 xã phường thị trấn vừa chuyển thành cấp độ 3 là thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và phường Cống Vị, quận Ba Đình. Đồng thời hiện có tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng đã chuyển thành cấp độ 4. Trước việc số ca mắc đang gia tăng và một số địa bàn phải nâng cấp độ dịch, Hà Nội đang nhanh chóng nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động tại nhiều địa bàn. Ngoài quận Ba Đình, huyện Đông Anh, huyện Thanh Trì, một số quận huyện khác cũng đã tổ chức diễn tập vận hành trạm y tế lưu động với mô hình. Việc tập huấn lên kế hoạch cho việc nhân rộng những mô hình trạm y tế lưu động cho thấy Hà Nội đang phòng chống dịch một cách chủ động nhằm ứng phó nhanh với những diễn biến khác nhau của dịch bệnh, đồng thời đảm bảo thích ứng an toàn trong tình hình mới.
Theo Bộ Công Thương, trong tháng 10 năm 2021, tình hình dịch COVID-19 tại nhiều địa phương, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã có những chuyển biến tích cực. Do vậy, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 10 đã có những dấu hiệu hồi phục nhẹ khi chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tính tăng 6,9% so với tháng trước, nhưng vẫn giảm nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện Bộ Công Thương đánh giá, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2021 đã dần hồi phục, nhưng tính chung 10 tháng của năm 2021 vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Vẫn còn một số địa phương tổ chức các biện pháp phòng chống dịch cao hơn quy định, nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Đáng chú ý, một số tỉnh thành phố như Hà Nội, Tiền Giang, Cà Mau chậm ban hành các hướng dẫn đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc dần hồi phục các hoạt động sản xuất, đặc biệt là các khó khăn về lao động. Việc xử lý tháo gỡ khôi phục sản xuất tại một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, hoạt động của doanh nghiệp đình trệ, tác động đến phát triển sản xuất nói riêng và tăng trưởng nền kinh tế nói chung.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chỉ trong tháng 10 năm 2021 đã có hơn 129.564 tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới, tăng gần 13% so với tháng trước. Lũy kế kể từ đầu năm, số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam tăng thêm 1.090.602 tài khoản, cao gấp 2,75 lần so với con số đạt được trong cả năm 2020 và cao hơn 85% so với số lượng tài khoản mới trong cả năm 2019 và 2020.
Từ đầu năm đến nay, mặt hàng ga đã 9 lần tăng giá, hiện lên đến 500.000 đồng một bình 12 kg. Để tiết kiệm chi phí, nhiều hộ dân đang dần chuyển sang sử dụng bếp từ để đun nấu, khiến sức tiêu thụ mặt hàng này tăng mạnh. Theo khảo sát tại một số siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội như Pico, Nguyễn Kim, MediaMart cho thấy, thị trường có khá nhiều thương hiệu mẫu mã bếp từ như Media, TCL, LG, Gongsun, Sunhouse, giá bán từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một sản phẩm. Để kích cầu tiêu dùng, một số siêu thị điện máy còn tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 50%.
Nhiều tháng qua, dịch bệnh COVID-19 đã khiến thị trường ô tô trong nước điêu đứng, nhiều hãng xe doanh số tụt dốc thê thảm. Dịp cuối năm, thị trường ô tô được kỳ vọng sẽ khởi sắc mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn cần một cú hích từ chính sách điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng từng phần, thị trường ô tô đã có những chuyển biến tích cực. Song nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh những khởi sắc ban đầu, các hãng đại lý xe đang phải đối diện với những khó khăn mới. Ví như việc không ít khách hàng tìm cách trì hoãn thời gian mua xe để chờ đợi quyết định miễn giảm lệ phí trước bạ từ ngày 15 tháng 11 của Bộ Tài chính.
Từ thời điểm cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, một loạt quán Internet từ nhỏ cho đến các quán lớn tại Hà Nội và các tỉnh đều trong trạng thái đóng cửa. Các cửa hàng net đều thuộc diện chưa biết bao giờ được mở cửa trở lại, khi là địa điểm có nguy cơ lây lan cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều chủ quán phải đối diện cảnh không có doanh thu, trong khi các chi phí như tiền thuê nhà, tiền nhân viên, tiền mạng, tiền bản quyền phần mềm quản lý phòng máy vẫn phải chi ra. Với một số chủ quán net không chuyển đổi kinh doanh, không còn chờ đợi được thời gian mở cửa, đã thanh lý toàn bộ dàn máy, bàn ghế để cắt lỗ.
Cùng với các cửa hàng net, phòng tập gym cũng nhiều tháng đóng cửa vì dịch. Sau khi vừa được mở lại từ tháng 11, tình hình dịch bệnh Hà Nội tăng lên cấp độ 2. Thành phố yêu cầu hoạt động thể dục thể thao trong nhà giảm quy mô phòng tập. Cụ thể, công suất tối đa là 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm. Hàng ngày, cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị. Không ít chủ phòng gym đã đóng cửa phòng tập, chọn hướng kinh doanh khác dù bao tâm huyết và đầu tư rất nhiều. Có những phòng tập đầu tư hơn 10 tỷ đồng, nhưng giờ sang nhượng giá chưa đến 1/4 tiền đầu tư vẫn không tìm được khách.
Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch bùng phát lần thứ tư đã khiến hàng triệu người lao động di cư ngược trở về quê. Điều này đã gây ra việc thiếu hụt lao động trầm trọng cho các tỉnh thành, các khu công nghiệp khi chúng ta từng bước tái thiết lại sản xuất. Đặc biệt, một bài toán đặt ra là nguồn nhân lực làm chủ công nghệ mới, những kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu thay đổi nhanh chóng từ đại dịch COVID-19. Quý 3 năm nay, dù diễn biến dịch hết sức phức tạp, song công ty Samsung tại Việt Nam vẫn liên tục tuyển dụng số lượng lớn lao động. Đặc biệt, có đợt tuyển dụng lên tới hàng trăm kỹ sư, cử nhân tất cả các ngành nghề. Với 3 tổ hợp công nghệ cao ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết việc làm cho khoảng 130.000 lao động, việc đào tạo và đào tạo lại tay nghề cho người lao động tại đây rất được chú trọng. Đây là khâu then chốt giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực tái thiết sản xuất sau đại dịch. Chị Lê Thị Mỹ Dung, nhân viên bộ phận quản lý chất lượng, nhà máy Samsung Việt Nam và anh Lê Văn Ninh, trưởng phòng cấp cao về đào tạo và phát triển nhân tài của tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết.
Với những cái hoạt động tuyển dụng thì chúng tôi tập trung vào cái việc làm thế nào có thể tuyển chọn được những nhân lực có cái năng lực thực sự xuất sắc để có thể đáp ứng được cái chiến lược đó là xây dựng một nhà máy thông minh hiện đại hóa với những cái dây chuyền sản xuất tự động hóa tốt nhất.
Dự kiến trung tuần tháng 11 này, nhà máy tại Hòa Bình này sẽ đi vào hoạt động. Song việc tuyển dụng lao động có tay nghề vẫn là bài toán đau đầu, dù đơn vị này đã đưa ra rất nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút người lao động. Đây cũng là nhận định của ông Phí Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Hồ Gươm, chị Bùi Thị Linh, công nhân và chị Đinh Thị Phi, trưởng bộ phận đào tạo, công nhân Công ty Cổ phần May Hồ Gươm.
Đối với cả các cái nhà máy mới mở ấy, thì cái việc mà tuyển lao động có tay nghề thì rất là khó khăn vì đa phần những lao động mà có tay nghề thì người ta thường là ổn định.
Cơn khát nhân lực có tay nghề càng bộc lộ rõ hơn sau thời gian dài hoạt động kinh tế bị đình trệ do đại dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, đặc biệt cũng bộc lộ những điểm yếu trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Khi những lao động không có tay nghề sẽ khó có thể tìm kiếm được việc làm mới trong bối cảnh sau đại dịch. Bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Lai và ông Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp khẳng định.
Em vào đây thì em chưa biết gì về công việc và em có được công ty đào tạo học việc một tháng ạ. Và lương của em thì vẫn...
Theo thống kê, tính riêng tổng số 18 triệu lao động ở 19 tỉnh thành phố phía Nam, chỉ khoảng 1/3 lao động là có việc làm ổn định. Đa phần là lao động phổ thông. Rõ ràng, yếu tố đào tạo tay nghề cần phải song hành khi doanh nghiệp phục hồi kinh tế, tái cơ cấu sản xuất giao dịch.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực tiễn quá trình sử dụng ứng dụng VSSID của người dùng cho thấy, nhiều người dùng quên mật khẩu để đăng nhập ứng dụng và sử dụng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới với nội dung tin nhắn brand name như sau: cấp lại mật khẩu thành công, mật khẩu mới 279419. Tiện ích này được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp hoàn toàn miễn phí, nên đa phần người dùng ứng dụng không có thói quen ghi nhớ mật khẩu của mình. Mỗi lần sử dụng, thay vì tìm mật khẩu đã được cấp để hoàn tất việc đăng nhập, lại thao tác quên mật khẩu.
Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 10 tháng đầu năm nay đã có 7.249 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Như vậy, trung bình mỗi ngày các hệ thống thông tin trong nước phải hứng chịu hơn 23 sự cố. Ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất là dịch vụ viễn thông với 23 triệu hồ sơ bị rò rỉ. Đặc biệt, hơn 100.000 tài khoản và mật khẩu trong hệ thống nội bộ trọng yếu của các tổ chức, doanh nghiệp bị đưa lên không gian mạng.
Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện các cảnh báo về tình trạng người dùng nhận được các cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài như của Belarus, Latvia hay Tanzania, có thể bị sao chép danh sách liên hệ hoặc sao chi tiết ngân hàng hay thẻ tín dụng trên điện thoại. Tuy nhiên, Cục Viễn thông cho biết cảnh báo này không chính xác. Tại Việt Nam, không có bất kỳ dịch vụ điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền, bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế. Việc bị sao chép thông tin liên lạc, ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc chiếm đoạt tiền trong tài khoản điện thoại của người dùng là không hề có cơ sở.
Ngày thứ hai vận hành chính thức tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, rất đông người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ trải nghiệm dự án đường sắt đô thị này. Từ 6 giờ, đã có hàng nghìn người dân xếp hàng tại khu vực nhà ga Cát Linh để chờ đến lượt được phát vé lên tàu. Dù tất cả đều đeo khẩu trang, tuy nhiên việc giãn cách rất khó thực hiện khi số lượng người chờ lên tàu quá đông. Nhân viên tại các nhà ga đều yêu cầu hành khách rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi lên tàu. Trong ngày đầu tiên khai thác, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã chạy 109 lượt tàu với 39.520 lượt khách đi tàu. Ngày hôm qua, do trùng vào ngày nghỉ nên lượng người dân đến trải nghiệm loại hình giao thông vận tải mới này tăng cao gấp nhiều lần. Các bãi gửi xe quanh khu vực nhà ga Cát Linh đều rơi vào tình trạng quá tải. Rất nhiều trẻ nhỏ là đối tượng chưa được tiêm vaccine cũng được người lớn đưa lên tàu. Việc người dân tập trung đông, không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch tăng cao.
Chiều tối qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao Hà Đông - Cát Linh ngày 6 tháng 11 có liên quan đến ca nhiễm mới. Trước thông tin này, lãnh đạo CDC Hà Nội khẳng định thông tin trên không chính xác. Thực tế, CDC Hà Nội chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã xác lập chuyên án cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, triển khai 15 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn với tổng giao dịch lên đến 14.000 tỷ đồng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là phần cộng cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 7 tháng 11, nhân kỷ niệm 104 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại, đoàn nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga tại Duma Quốc gia Hạ viện, Ban chấp hành Trung ương, các chi bộ Đảng Cộng sản Liên bang Nga ở thủ đô Moscow và tỉnh Moscow cùng các phong trào đã tiến hành đặt hoa tại lăng Vladimir Lenin và khu tưởng niệm các anh hùng cách mạng bên tường điện Kremlin, đặt hoa trước tượng đài nguyên soái Zhukov.
Điểm đặc biệt của lễ kỷ niệm năm nay tại Quảng trường Đỏ đó là một lá cờ chiến thắng cực lớn, lá cờ những người lính Hồng quân Liên Xô cắm trên nóc tòa nhà Quốc hội ở Berlin vào ngày 1 tháng 5 năm 1945, được các đoàn viên Komsomol căng và đưa vào quảng trường trước lăng Lenin. Những bài hát cách mạng thời kỳ Xô Viết như Katyusha, Quốc tế ca được người tham gia hát vang trên Quảng trường Đỏ.
Bloomberg đưa tin, quân đội Triều Tiên đã tổ chức một cuộc diễn tập pháo binh vào cuối tuần vừa qua như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ. Được biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không trực tiếp có mặt để theo dõi cuộc diễn tập này. Đáng chú ý, cuộc diễn tập pháo binh của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc vừa phối hợp tiến hành một cuộc diễn tập quân sự trên không kéo dài 5 ngày, bất chấp sự phản đối và chỉ trích từ phía Bình Nhưỡng.
Tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 250.585.694 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.064.206 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Nga dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 39.165 ca, Anh đứng thứ hai với 30.305 ca, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ với 25.304 ca. Nước Nga cũng tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong mới, tiếp theo là Ukraine và Mexico.
Nước Mỹ chỉ ghi nhận 18.919 ca nhiễm và 109 ca tử vong mới tính đến 6 giờ sáng nay, nhưng vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là hơn 47.300.000 người. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng hơn 34.300.000 ca nhiễm. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với gần 21.900.000 ca bệnh.
Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 80,5 triệu ca nhiễm. Tiếp đến là châu Âu với trên 66,23 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 56,82 triệu ca nhiễm. Nam Mỹ là 39,54 triệu ca. Tiếp đến là châu Phi trên 8,6 triệu ca và châu Đại Dương trên 323.000 ca nhiễm.
Phát biểu trong chuyến công tác tại tỉnh Ryazan, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga ông Murasko cho biết, giới chức y tế Nga nhận thấy rằng số trẻ em bị mắc COVID-19 ngày càng nhiều hơn. Riêng tại Ryazan đã có hơn 3.000 trẻ em đang được các nhân viên y tế chăm sóc. Ông khẳng định việc bảo vệ trẻ em là điều rất quan trọng và các thử nghiệm cuối cùng của một loại vaccine bào chế mới đang được thực hiện. Loại vaccine này được phát triển trên nền tảng của vaccine Sputnik V vốn đã được chứng minh an toàn và hiệu quả.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Bản tin thể thao.
Mới đây, địa điểm lưu trú của đội tuyển Việt Nam vừa phát hiện có ca dương tính với COVID-19. Toàn đội đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Trong những ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ phải xét nghiệm COVID-19 liên tục 2 ngày một lần để đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định của AFC trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 tới. Đoàn công tác của AFC cũng như một số thành viên của đội khách đặt chân đến Hà Nội sẽ thực hiện quy trình bong bóng khép kín, không rời khỏi khách sạn trừ thời gian làm nhiệm vụ. Vòng 11 ngoại hạng Anh, Liverpool bước vào trận đấu với West Ham bằng quyết tâm chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu bảng là Chelsea. Ngay từ phút thứ tư của trận đấu, West Ham lại là đội mở tỷ số trước. Phải đến những phút cuối của hiệp 1, Liverpool mới tìm được bàn gỡ hòa do công của Alexander Arnold. Bàn gỡ hòa tưởng chừng sẽ khiến các cầu thủ Liverpool thi đấu hưng phấn hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, West Ham mới chính là đội bóng làm được điều đó. Đội chủ nhà đã có thêm 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước 3-1 ở các phút 67 và 74. Thời gian còn lại chỉ đủ để Liverpool có được một bàn gỡ do công của Origi. Chung cuộc, Liverpool nhận thất bại đầu tiên của mùa giải với trận thua 2-3 trước West Ham và đứt mạch 26 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tiếp đón Watford trên sân nhà, Arsenal có nhiều lợi thế nhưng trong suốt hiệp 1, Arsenal không thể làm tung lưới Watford, mặc dù có nhiều cơ hội. Sang hiệp 2, sau tình huống tranh chấp quyết liệt của Ben White ở phút 56, bóng tìm đến vị trí của Smith Rowe và số 10 đội chủ nhà đã lập công. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với 3 điểm có được, cùng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Arteta chính thức vượt qua MU để chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tottenham đến làm khách trên sân của Everton. Everton cho thấy họ không dễ bị bắt nạt khi là đội tấn công chủ động hơn từ những phút đầu. Hiệp 1 diễn ra khá hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Tottenham chơi bế tắc dù huấn luyện viên Conte đã có sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Tình huống đáng chú ý hiếm hoi mà gà trống tạo ra thuộc về Giovanni Lo Celso với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng tìm đến cột dọc ở phút 88. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Huấn luyện viên Conte chỉ có một điểm trong ngày tái xuất ngoại hạng Anh, Tottenham vẫn cách khá xa nhóm dẫn đầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Khu vực Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, cao nhất từ 19 đến 21 độ C. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.